mở ngoặc đọc thêm cho rõ nghĩa giải theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn, chữ kiến tư hoặc và nhị biên ở đoạn văn trên. Trong từ điển, chữ nhị hoặc gồm có 3 cách giải thích. Nhị hoặc, cách thứ nhất là kiến hoặc tư hoặc. Nghĩa thứ hai là hiện hành hoặc và chủng tử hoặc. Nghĩa thứ ba là lý hoặc và sự hoặc. Trước hết, giải nghĩa chữ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là sự lầm của ý kiến, ý căn đối với pháp trần, tinh lượng trái lẽ, khởi ra các ý kiến tà, như những sở kiến của phạm phu và ngoại đạo, chấp thường, vô thường, hữu, vô, đó kêu là kiến hoặc. Tư hoặc là sự lầm của lòng nghĩ. Năm căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, đối với năm trần, sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trước, xúc trần, bèn tham ái, nhiễm trước, mê mà chẳng tỉnh, đó kêu là tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc trong kinh gọi là kiến tư hoặc, tức là mọi sự lầm lạc, mê chấp của lục căn vậy. Giải theo cách thứ hai của nhị hoặc gồm có hiện hành hoặc và chủng tử hoặc. Hiện hành hoặc là sự lầm hiện ra. Lục căn đối với lục trần hiện ra các phiền não như tham sân si vân vân, khiến cho tâm hôn mê, che án những thiện pháp. Đó là hiện hành hoặc, tức là kiến tư hoặc ở trên. Chủng tử hoặc là sự lầm của căn bản vô minh. Cái căn bổn chủng tử của người ta nhân bị màn vô minh che khuất, bèn phát sanh mọi phiền não, ngăn ngại những thiện pháp. Tức như căn tánh của những kẻ bất tín, chưa biết tu hành, đó là chủng tử hoặc. Giải theo cách thứ ba là nhị hoặc gồm có lý hoặc và sự hoặc. Lý hoặc là sự lầm của kẻ chỉ chấp lý. Các căn bổn còn vô minh, ngu tối, đương lầm lạc về cảnh chấp lý mà bỏ sự. Các căn bổn ấy có thể che lấp cái lý trung đạo. Vì vậy, cái chân lý ấy chẳng hiển phát nơi mình. Tỉ như căn tánh của kẻ mới coi kinh Đại Thừa mà ngỡ rằng mình là Bồ Tát Phật, bèn trở nên ngạo mạn, đó là lý hoặc. Sự hoặc là sự lầm của kẻ chỉ chấp sự. Các mối lầm vô số như bụi cát che lấp đường dẫn hóa của kẻ ấy, khiến họ chẳng hiểu phép tục đế. Lại thêm kiến hoặc và tư hoặc ngăn trở lẽ không tịch, khiến họ chẳng thấu phép chân đế. Tức là mối lầm của kẻ chấp sự mà bỏ lý, mê tướng mà quên tánh, theo văn tự mà chẳng trông lên nghĩa lý, đó là sự hoặc. Thì điển chữ nhị kiến gồm có 3 cách giải thích. Cách thứ nhất, nhị kiến là 2 cách thấy, 2 ý kiến. hữu kiến và vô kiến. Hữu kiến là cái ý kiến tà thiên về có của những kẻ còn mê muội trong cuộc tài sắc danh lợi. Vô kiến là cái ý kiến tà thiên về không của những người mới vào cửa đạo, còn địa vị tiểu thừa. Tiến lên một bậc, nhà đạo đến mức đại thừa trung đạo sẽ có cái ý kiến này mới đúng: phi hữu phi vô, vô sanh vô diệt. Giải nghĩa theo cách thứ hai, nhĩ kiến cũng là hai ý kiến này: thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là cái ý kiến chấp rằng thân tâm là thường trụ, thuộc về hữu kiến. Đoạn kiến là cái ý kiến chấp rằng thân tâm là đoạn diệt, thuộc về vô kiến. Hạng thường kiến còn mê muội, hạng đoạn kiến mới vừa tỉnh ngộ, chưa thấy mức trung đạo, bất thường, bất đoạn. Giải theo cách thứ ba, lại nữa, vô kiến hay đoạn kiến là ý kiến của hàng tiểu thừa, chấp khổ, chấp không, chấp vô thường. Còn hữu kiến hay thường kiến là ý kiến của hàng đại thừa đã vượt qua hai bậc, bậc phàm phu chấp có và bậc tiểu thừa chấp không. Bậc đại thừa này thấy lẽ thường lạc ngã tịnh của Như Lai, của Niết Bàn, của Phật tánh. Lại còn một cách giải nghĩa thứ tư, nhị kiến lại là nhãn kiến và văn kiến. Nhãn kiến là mắt thấy, đó là sự thấy Phật tánh một cách tỏ rõ hoàn toàn của Phật vì chính mình trông thấy. Văn kiến là nghe thấy, đó là sự thấy Phật tánh của người đương tu tập, của hàng thập trụ Bồ Tát, thấy chưa tỏ rõ vì là sự nghe thấy vậy. Nhãn kiến là sự quan sát của con mắt đối với sắc tướng, do sự quan sát ấy mình thấy là chánh hay tà. Văn kiến là sự quan sát của lỗ tai đối với âm thanh, nhất là đối với cuộc thuyết pháp, do sự quan sát ấy mình thấy là chánh hay tà. Kính mời quý vị nghe tiếp đệ thất yếu trong băng 7B Phật Phật của Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, băng thứ 7B tiếp theo. Cảnh giới phát hiện, tiết 49, nội cảnh giới. Trên đường tu, không tinh tấn dụng công thì thôi. Nếu tinh tấn dụng công, nhất định có cảnh giới. Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên, xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới. Vì cảnh giới này không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những người không hiểu rõ lý môn pháp do tâm, cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tạng thức liền phát sinh ra hiện hạnh. Với người niệm Phật trì chú, thì công năng của Phật hiệu và mật chú đi sâu vào nội tâm, tức gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức. Cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay khi tỉnh thức, lúc đang dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái này là A Lại Gia biến tướng. Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gỡ ra 5-7 con. hoặc thấy các thú, ma quái, cảnh tượng rất nhiều không thể tả xiết được. Đại khái, người nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏng sẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, rắn rết hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thường thấy cọp beo hoặc dị loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loại súc vật, sò ốc hoặc dị loại sắc đen. Tuy nhiên, đây chỉ nói với tính cách ước lược, không phải tất cả đều nhất định như thế. Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả thấy cây cao, hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mảnh lưới, châu ngọc, hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, hoặc mặc đồ trang phục ở cung điện báu, hay nhẹ nhàng bay vượt lên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử 10 pháp giới. Chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhân Thiên. Chủng tử ác hiện thấy cảnh tam đồ, tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các Phật âm nói về chuyện thành suy, quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh tịnh, trong giấc mơ thấy rõ việc xảy ra đôi ba ngày sau, hay 5-7 tháng sẽ đến. Đại khái, người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nhiều nghiệp kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ. Trì niệm lâu ngày, ác tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điềm lành tốt. Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn, chừng đôi ba phút. Có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ hiện ra. Có lúc trong vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đôi khoái lạc. Có lúc trong một động một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc trong một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ, không, vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế, nhiều không thể tả xiết. Có một Phật tử, đang khi thức, ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất khắp nền nhà, mọc lên hai loại hoa đỏ trắng cao tới thành giường. Trên hư không, hoa rơi xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hoa sen đỏ, từ bước lần lần nở tròn, độ 15 phút sau liền tan biến. Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh mang, êm tịnh không sóng gió. Trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen, nhiều màu, đóa nào cũng to lớn. Kế đó, tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh núi non, cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum se, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Tiếp theo, tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh lưới châu, kết lại rồi đứt, đứt rồi lại kết. Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế. Do bốc giả đã từng nghe những vị đồng tu trần thuật, nay chỉ kể ra đây ít chuyện để hiển minh. Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới. Do một niệm khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh này thoạt hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có, mà để tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm này là gãi trước chờ ngứa, bởi những cảnh tướng ấy do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chứ không có thật. Nên biết khi người tu dụng công đến trình độ nào, tự nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành, mỗi khi đi qua một đoạn đường, tức lại có một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa đến nhà mà tham luyến cảnh bên đường, không chịu rời bước, tức có ngại đến cuộc hành trình và bị bơ vơ giữa đường, chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm thì không làm sao chứng được cảnh giới thực. thẳng như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu. Kinh Kim Cang nói, phàm có những tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Có những tướng, không phải những tướng có, thuộc về pháp hữu vi sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý, động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy định cảnh mênh mang rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích, hay khi tỏ ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về có tướng. Và đã có tướng, tức là có hư vọng. Thấy các tướng là thấy những tướng làm dữ, đẹp xấu, dơ sạch, có không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh năm ấm, sáu trần, v.v. Chẳng phải tướng, nghĩa là thấy mà đừng chấp trước, cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng phải là không. Ví như bóng trăng đáy nước, tuy không phải thật có, nhưng chẳng phải không có tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp tục dụng công. Ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau về đến nhà. Tức thấy Như Lai là thấy bản tánh Phật, thấy được đạo vậy. Kết yếu lại, từ các tướng đã kể trên cho đến sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là nội cảnh giới. Cảnh giới này có hai phương diện là tương tự và phần chứng. Cảnh tương tự là tạm thấy rồi liền mất. Cảnh phần chứng là một khi được, tức được vĩnh viễn, vì đã chứng ngộ được một phần chân như. Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, phàm tương tự đều không phải chân cảnh giới, mà gọi thấu tiêu tức, nghĩa là thông thấu được một phần tin tức của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, cho nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức ví như cảnh trời đang âm u rầm tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm mây đen tạm phân khai, hé ra một chút ánh thái dương, kể đó mây đen lại che khuất. Lại như người xưa cọ cây lấy lửa, trước khi lửa bật lên tất có tiếng khói phát hiện. Chân cảnh giới ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tận, và như cỏ cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì được tướng này mới chứng minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ mức đó gia công tinh tấn thì chân cảnh giới cũng không xa. Mà từ bên ngoài đến, hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn, khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật, thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi cực lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm, thấy chư thần tiên đến, chắp tay vi nhiễu xung quanh, tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các phong đến cầu xin quy y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi xưa, có một Phật tử căng tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ, thấy Bồ Tát đến bảo nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ. Đại trí phát nơi tâm, nơi tâm chỗ nào tìm, thành tựu tất cả nghĩa, không cổ cũng không kim. Như thời Trung Hoa Dân Quốc gần đây, có cư sĩ Giang Am Nam vào tháng 3 năm Nhâm Thân, tức năm 1932, nhưng khi bị bệnh, được thấy cảnh cực lạc. Ông gượng đau, viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệt Viên, đại khái như sau. Em đau nặng. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3, sau một cơn sấm sét mưa to, trời lại trong tạnh, tỏ suốt như ban ngày. Nơi phương Tây, bỗng hiện ra chân cảnh thế giới cực lạc, sáng mênh mang, không ngần mẻ. Em thấy bảy báu trang nghiêm, bảo thọ, bảo tháp và vô số tướng chân kỳ. Phật ngồi giữa hư không, bảo em lên bái kiến. Nhưng khi em đến được trước Phật, kim tướng Đức Di Đà Thế Tôn lần lần xa, tiếng nói vọng lại rất nhỏ, kế cảnh giới đều tan biến. Chắc là do định lực của em còn kém, nhưng từ đây em tin chắc cảnh Tây Phương cực lạc là xác thực. Cũng trong thời Dân Quốc, có cư sĩ Lưu Khai Nang, biệt hiệu là Tây Tiều Tiên Sinh. Trước khi ông vãng sanh, chư thần mời đến cảnh U Minh, xin nhậm quan chức. Kế lại, thấy chư thiên thỉnh lên cõi trời. Cư sĩ đều nghiêm sắc khước từ, bảo: làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời có lúc hết, tôi chỉ nguyện sanh về cực lạc. Ít ngày sau, cư sĩ vãng sanh. Chuyện một sư cô quen với Túc giả, tôi ở gần vùng Đà Lạt. Sau thời trì chú, cô đang ngồi tịnh, bỗng thấy có hai sứ giả, phong thái và các trang phục như thần tiên, đến cung kính mời lên non viếng cảnh. Trong cơn định, sư cô hỏi: non cao sức yếu, làm sao đi được? Một sứ giả đáp: không ngại, tôi đã có cách. Liền lấy cành cây, tợ nhánh dương liễu, đập nhẹ vào mình sư cô và bảo đi theo. Cô bỗng thấy thân thể mình lâng lâng bay lướt trên đầu ngọn cỏ, giây phút sau cùng tiến lên non. Đến đây, thấy cảnh tầm bá thanh u, công xòe hạt múa, xa xa có một cung điện lầu cát. Vừa khi ấy, cô thị giả ở nhà sau làm rớt đồ vật có tiếng động mạnh. Sư cô liền chợt giác tỉnh, cảnh giới tan mất, cảm thấy hai bắp đùi còn mỏi đau. Những tướng cảnh lược kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: thấy Phật, thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Xin đáp: nếu nhân quả phù hợp, không phải là cảnh ma. Bởi trong tịnh độ thuộc về hữu môn, người niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây Phương. Đến khi thấy hảo tướng, đó là quả đến đáp nhân. Nhân và quả hợp nhau, đâu phải cảnh ma. Trái lại, như Thiền Tông từ nơi không môn đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng Pháp cũng đều bị phá trừ. Bậc thiền sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó mới chính thật là cảnh ma. Cho nên, người tu thiền luôn luôn đưa cao gươm huệ, ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào hết. Tuy nhiên, đó là chỉ nói những hành giả mới tu. Riêng bậc tu thiền cao, có khi thấy các tướng, song không phải là ma cảnh. Bởi những vị đã tu thiền nhiều kiếp, khi tâm địa khai thông, có thể thấy được cảnh ác đạo cùng thiên đường cho đến mười phương tịnh độ và uế độ. Vì mười phương thế giới đều ở trong ánh sáng của chân tâm. Và người tu tịnh độ có khi thấy các tướng, nhưng lại là cảnh ma, mà đoạn biện ma cảnh sau đây sẽ nói rõ. Kết lại, nội cảnh giới và ngoại cảnh giới là nói ước theo trình độ người còn đi trên bước đường tu tập. Đến như bậc đã chứng đạo quả, thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm. Vạn vật cùng ta đồng một thể, không có trong ngoài chi hết. Hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ. Kẻ tinh tấn niệm Phật, mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báu, nhưng bỗng thấy một cỗ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma. Có 5 trường hợp để phân biệt là cảnh ma hay cảnh thật như sau. Thứ nhất, các cảnh nhân quả không phù hợp, quán tướng này, xong thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên đã vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là cảnh ma. Thứ hai, chư Phật Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy xao động, nóng nảy không yên. Thứ ba, ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rứt không yên và có bóng. Cho nên Kinh Lăng Già nói, Phật địa là tối thắng, trong sạch màu trang nghiêm, chiếu hiệu như lửa hừng, ánh sáng đến khắp nơi, rực rỡ không tổn mắt, xoay vần độ ba cõi. Thứ tư, lời thuyết pháp của Phật Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. Thứ năm, khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh. Phải lấy cả 5 điều như trên để xét nghiệm, chứ không thể chỉ 1-2 điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng Phật Bồ Tát để thuyết pháp. Tuy môn tu của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành hoặc sức thiền định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ, êm dịu. Là lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành, giữ giới, ăn chay, niệm Phật. Song có một vài điểm sai khác, không hợp với kinh Phật. Phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay, niệm Phật. Nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông mạch nhâm đốc và mở nê hoàng cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo. Hoặc có loại ma hiện ra tướng cao tăng, bảo Phật đồng, Phật xi măng không độ được nước, vì xuống nước phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị Phật chi làm hoại. Tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu, cho nên dù ăn thịt uống rượu có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới, ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là lời thuyết pháp của hạng tinh mị lâu năm hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức thiền định gia bị khiến cho hành giả thân tâm được an tịnh trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Cổ đức đã bảo: thấy ma không ma, ma liền tự hoại. Thấy quái không quái, quái liền tự bại. Câu này có nghĩa: nếu thấy ma quái mà lòng không xao động sợ hãi, giữ chánh niệm được vững vàng hoặc chí tâm niệm Phật, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự bỏ đi. Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết quả hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có hạt châu làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước lắng trong lại tìm thấy được, hạt châu ấy nguyên là của đã có, việc chi đến nỗi phải kinh ngạc vui mừng. Người tu nếu tâm không bình tĩnh, quá bi thương, tất bị loại bi ma ám nhập, làm cho thương khóc mãi chẳng thôi. Như quá vui mừng, cũng bị loại ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật, tuy cũng mong được thấy thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. Nên giữ tâm trạng điềm tĩnh, cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu mong làm xao động.